Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 10, kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Thêm một lần nhà nước và nhân dân ghi nhận tôn vinh các doanh nhân với những đóng góp to lớn cho xã hội, cho đất nước. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các doanh nhân. Chúc các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Đến với chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe những thông tin đáng chú ý sau.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37 cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14.
Đảng ủy quân khu 1 thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa 13.
Võ Nhai khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thần Sa. Đại hội đại biểu Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Cũng trong chương trình có bài viết về những đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp, Cộng đồng Doanh nghiệp Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37 cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh. Phóng viên Thu Trà đưa tin chi tiết.
Hội nghị dành thời gian thảo luận một số nội dung như điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, xây dựng trụ sở làm việc công an các xã thị trấn giai đoạn 2021-2025, xây dựng sân vận động Thái Nguyên, chủ trương điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo về quản lý sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026, báo cáo đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc và chỉ thị số 17 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ. Hội nghị cũng cho ý kiến danh mục cụ thể các dự án, chương trình được điều chuyển bổ sung ngân sách từ Trung ương đối với tỉnh Thái Nguyên, cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác trên địa bàn để tránh lãng phí nguồn lực. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện văn bản, tiếp tục trình Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến theo quy định. Với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo thẩm tra, thẩm định nội dung đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn liên quan cần thận trọng, kỹ lưỡng trong việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đối với một số dự án đầu tư công trên địa bàn, lưu ý giải quyết các vấn đề phát sinh trong đền bù giải phóng mặt bằng, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương được phân bổ bổ sung ngân sách phải cam kết với tỉnh trong quản lý, điều hành, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2022. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.
Chiều ngày 13 tháng 10, Đảng ủy quân khu 1 tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt khối cơ quan quân khu và các đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 1 đã thông báo đến đội ngũ cán bộ những nội dung chính của hội nghị Trung ương 6 khóa 13 với những vấn đề lớn quan trọng như tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nhấn mạnh ý nghĩa kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, lãnh đạo quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hội nghị đến toàn thể cán bộ đảng viên, quân chúng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Chiều 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức cắt băng khánh thành và trao 7 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 560 triệu đồng cho 7 gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn ở 6 xóm là Kim Sơn, Ngọc Sơn 2, Xuyên Sơn, Thượng Kim, Tân Kim và Hạ Sơn Giao thuộc xã Thần Sa. Toàn bộ kinh phí xây nhà đại đoàn kết do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long tài trợ. Thần Sa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, có 98% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có 273 trên 629 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 43,4%. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của đồng bào, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương giảm qua các năm, tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, những năm gần đây, môi trường kinh doanh tại tỉnh Thái Nguyên đã có những thay đổi tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân phát triển. Dưới mái nhà chung của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và quy mô hoạt động. Với 16 tổ chức hội và hiệp hội doanh nghiệp, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về những nỗ lực của các doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.
Khởi đầu thuận lợi khi triển khai xây dựng nhà máy sản xuất phôi nhôm, pin LED và ingot phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao tại khu công nghiệp Điềm Thụy năm 2019. Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19 đã khiến việc triển khai lắp đặt và vận hành sản xuất của Công ty Cổ phần Aluminium Hàn Việt gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn lực chuyên sâu từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức hội, công ty đã kịp thời được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của tỉnh và các bộ ngành trung ương để vượt qua khó khăn. Bà Đinh Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Aluminium Hàn Việt, cho biết sự quan tâm của tỉnh đến doanh nghiệp.
Trong quá trình đầu tư, thì cái điều đầu tiên là các sở ban ngành rất là nỗ lực hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng tôi và quá trình tiến độ chúng tôi hoàn toàn là vượt kế hoạch.
Với vai trò cầu nối của hiệp hội và các hội doanh nghiệp, những buổi đối thoại trực tiếp giữa các sở ngành chính quyền các cấp với doanh nghiệp đã thường xuyên được tổ chức với hiệu ứng tích cực. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nói:
Thông qua các buổi đối thoại, tôi nghĩ rằng nó cũng là cái để phải nói rằng là mang tính xây dựng. Là cái mức độ giải quyết nó sẽ nhanh hơn, nó sâu hơn và nó sẽ là khách quan hơn.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhận xét.
Cái đối thoại lần này nó khác hẳn với đối thoại trước. Tức là ở tại các cái buổi đối thoại thì những cái vướng mắc của doanh nghiệp thì đều được các cấp các ngành phải nói là chỉ đạo quyết liệt. Đấy, chính vì thế cho nên là tạo điều kiện thuận lợi cho cái doanh nghiệp được phát triển.
Không chỉ đồng hành với các doanh nghiệp, thông qua các buổi tọa đàm, hiệp hội và các hội doanh nghiệp đã tích cực đồng hành với chính quyền nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng và xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Group cho rằng
Tôi cho rằng là các hiệp hội hiện nay đang đóng vai trò rất là tốt, là cái cầu nối không chỉ từ chính quyền đến doanh nghiệp mà cầu nối từ các doanh nghiệp đến chính quyền.
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, xác định sự chủ động và mạnh dạn là điều rất cần thiết đối với các doanh nghiệp cũng như các tổ chức hội doanh nghiệp. Từ đó, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với quy mô trong nước và quốc tế đã được tổ chức với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội để vượt qua thời điểm khó khăn, hồi phục sản xuất, mở rộng kinh doanh. Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập cho biết.
Đối với các hiệp hội thì là thường xuyên vẫn có cái trao đổi, mua cho nhau, bán cho nhau.
Ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, cho biết công tác phối hợp.
Hội Doanh nghiệp cũng đã luôn luôn đồng hành cùng với hiệp hội cũng như các doanh nghiệp. Thứ nhất là cái đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai là tiêu thụ các cái sản phẩm mà trong hiệp hội các doanh nghiệp có những cái thế mạnh của mình để hỗ trợ lẫn nhau trong cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm mà cũng như hỗ trợ nhau về trong sản xuất kinh doanh.
9 tháng năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 12%, giá trị xuất khẩu tăng 18,4%, thu ngân sách nhà nước tăng 14,8%. Những con số ấn tượng trên là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp tích cực của trên 8.400 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Mong cộng đồng doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải nói là với một cái quyết tâm cao nữa, đặc biệt là ứng dụng được cái chuyển đổi số vào trong cái doanh nghiệp, dần dần sẽ biến cái doanh nghiệp của mình trở thành một cái doanh nghiệp số.
Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng hiệp hội, các hội doanh nghiệp thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nhân. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, góp phần xây dựng Thái Nguyên ngày càng văn minh và giàu đẹp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình có mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa có mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai có mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 10, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự có 50 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các hội, đoàn thể ở các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 3 ngày từ 12 đến 15 tháng 10, các học viên được nghe cán bộ Ban Dân tộc tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông truyền đạt các nội dung về nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công dân số và dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn tham gia các sàn thương mại điện tử. Lớp tập huấn trang bị kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ các xóm bản, qua đó nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng khai thác và truyền tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Tham dự lớp tập huấn có gần 40 hội viên đến từ các liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và báo Tuyên Quang. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được giảng viên Nguyễn Cao Cường, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, truyền tải thông tin về xu thế, vai trò và tầm quan trọng của truyền thông trên mạng xã hội dành cho các cơ quan báo chí, bao gồm sản xuất các sản phẩm báo chí, kênh thông tin trên một số mạng xã hội phổ biến như YouTube, Facebook, TikTok, các công cụ sản xuất và sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội. Học viên cũng được thực hành xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm khai thác và truyền tải thông tin của cơ quan báo chí đang công tác trên mạng xã hội. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất các tác phẩm báo chí và bắt kịp yêu cầu của thời đại 4.0.
Sáng nay 13 tháng 10, Hiệp hội Làng nghề tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội Làng nghề tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả như tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia tổ chức hội phát triển làng nghề. Hiện nay, Hiệp hội có trên 320 hội viên. Hiệp hội cũng đã triển khai 17 đề án với giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Tổ chức đón bằng công nhận làng nghề cho 25 làng nghề tiêu biểu Việt Nam và tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. Hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tư vấn hỗ trợ cho các làng nghề. Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Làng nghề tỉnh tiếp tục tuyên truyền kết nạp hội viên, hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, du nhập nghề mới để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành khóa mới và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phát triển làng nghề.
Thưa quý thính giả, thời gian qua, sản xuất chế biến chè tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng chè. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của hệ thống khuyến nông với những mô hình hay, hiệu quả, thiết thực, hướng đến sản xuất chè an toàn, có liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định và thu nhập cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Mô hình sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp tại xóm Phản Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ có quy mô trên 22 hectare. Từ khi thực hiện mô hình, nhận thức trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè của người dân đã thay đổi rõ rệt. Minh chứng là các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế bao tiêu sản phẩm giữa người dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể đã và đang được triển khai. Nguyên liệu chè của người dân xã Văn Hán sau khi liên kết sản xuất với hợp tác xã Thái Minh đã khẳng định chất lượng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, góp phần gia tăng giá trị kinh tế từ 8 đến 10% so với trước đây, đưa thu nhập bình quân trên 1 hectare chè đạt khoảng 270 triệu đồng. Bà Trần Thị Lụa và chị Nguyễn Thị Hoa, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ phấn khởi nói:
Chúng tôi mong muốn là làm mô hình để cho chè sạch sẽ, an toàn và phân bón hàng ngày rất là đầy đủ hết kỹ theo kỹ thuật. Đổi tư duy sản xuất dân rất là phấn khởi.
Cũng muốn làm được quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn để cho làn chè của chúng tôi là sẽ có thương hiệu hơn.
Thực tế đã chứng minh, các mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ đã làm thay đổi tư duy của bà con trong sản xuất chè. Từ việc sử dụng thuốc hóa học chuyển sang sử dụng phân sinh học dạng hữu cơ đã có sự thay đổi rõ ràng trong việc cải tạo đất, chất lượng sản phẩm an toàn cho người sử dụng, giá bán sản phẩm tăng lên và việc tiêu thụ sản phẩm cũng tốt hơn. Đây là điều mà chính quyền các địa phương ủng hộ và mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng người dân bởi những lợi ích thiết thực mà các mô hình này mang lại. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết về công tác tuyên truyền đến với người dân.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để bà con lúc đầu thì cũng khó khăn đấy, nhưng mà sau đến bây giờ bà con được thực hiện rất là tốt.
Với sự đồng hành của chính quyền, người dân làm chè tại các địa phương đã thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Từ đó, góp phần nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên, đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022. Đây là đơn vị cấp xã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn tổ chức diễn tập điểm. Nội dung diễn tập được xã Phú Thượng thực hành theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển các hoạt động của địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh, trung đội, dân quân chiến đấu phục kích. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai, diễn tập trong khu vực phòng thủ xã Phú Thượng năm 2022 đã thực hiện đúng phương châm, an toàn, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ và địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị. Cơ quan tham mưu, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thượng đã đổi mới về nội dung, phương pháp, làm tốt công tác chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, thực hiện tốt quy trình diễn tập, vận hành cơ chế và thực binh. Đợt diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Phú Thượng nói riêng, huyện Võ Nhai nói chung, tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Được biết, các địa phương cấp xã trên toàn tỉnh sẽ tiến hành diễn tập trong thời gian tới. Riêng huyện Võ Nhai sẽ hoàn thành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã trong tháng này.
Ngày 12 tháng 10, Công ty Cổ phần Y tế Sông Công đã tổ chức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Sông Công cơ sở 2 tại phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên. Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Sông Công 2 được công bố đủ điều kiện tiêm chủng cố định theo văn bản số 3189 ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Được đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại, không gian rộng rãi, có trên 30 loại vaccine đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài dịch vụ tiêm lẻ các loại vaccine, trung tâm còn áp dụng dịch vụ đặt mua trước vaccine theo yêu cầu. Dịch vụ vaccine chọn gói đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. 100% bác sĩ điều dưỡng có chứng chỉ an toàn tiêm chủng. Khách hàng đến trung tâm được khám sàng lọc trước tiêm miễn phí, được chỉ định tiêm chủng chính xác, được theo dõi tình trạng sức khỏe sau tiêm và cung cấp tài liệu cần thiết về tiêm chủng.
Văn phòng chương trình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 52 về việc tổ chức hội thi Tinh hoa văn hóa ẩm thực Thái Nguyên năm 2022 có chủ đề Hương vị độc đáo đậm đà văn hóa ẩm thực truyền thống. Hội thi nhằm giới thiệu các món ăn truyền thống, giới thiệu ẩm thực độc đáo văn hóa truyền thống của các vùng miền, thúc đẩy phát triển kỹ năng, công nghệ chế biến thực phẩm, tôn vinh những nghệ nhân, người có khả năng sáng tạo trong chế biến ẩm thực, khai thác những tiềm năng thế mạnh bản sắc văn hóa dân tộc để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc thi chế biến các món ăn truyền thống nhằm giới thiệu tôn vinh nét văn hóa ẩm thực độc đáo của các vùng miền. Mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký dự thi chế biến các món ăn để hình thành mâm cơm mời khách, bữa ăn hàng ngày đạt đầy đủ chế độ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đậm nét văn hóa ẩm thực vùng quê của địa phương. Đối tượng dự thi là công dân đủ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn và được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp nhận đại diện cho địa phương, đơn vị tham gia hội thi. Các nghệ nhân đầu bếp tham gia dự thi sẽ nấu các món ăn sở trường và đặc trưng cho vùng miền của mình. Ban giám khảo hội thi sẽ đánh giá đối với các món ăn do các nghệ nhân đầu bếp thể hiện. Thời gian tổ chức hội thi trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 11 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, không đứng ngoài xu hướng phát triển tất yếu và mạnh mẽ của khoa học công nghệ, với sự nhạy bén sáng tạo, thành phố Thái Nguyên đang là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Sau hơn 1.5 năm triển khai, kết quả đạt được là tích cực, đột phá trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó góp phần để địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng thành phố thông minh theo hướng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Trong mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số từ tháng 6 năm 2021, thành phố Thái Nguyên trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình phòng họp không giấy, ứng dụng hội nghị truyền hình trực tuyến tới 32 trên 32 xã phường, đường thực hiện thường xuyên. 100% xã phường đều được trang bị đầy đủ máy tính và chữ ký số. 100% cán bộ công chức xã đã được cấp hòm thư điện tử công vụ. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức, tác phong trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp ủy, chính quyền cơ sở theo hướng năng động, hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân, vì dân. Ông Dương Viết Hùng, xóm Vải, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi nói.
Trước đây là nó thủ tục hơi rườm rà. Đấy, bây giờ thời đại 4.0 người đi lại ít thời gian ngắn gọn, rất là phấn khởi.
Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, cho biết về hiệu quả của chuyển đổi số trong giải quyết các công việc tại địa phương.
Hiệu quả mang lại thì người dân nhận thấy rõ nhất đó là cái thời gian mà để thực hiện các cái thủ tục hành chính là được rút ngắn. Đối với các đồng chí cán bộ công chức ấy, thì khi tham gia vào cái chính quyền số thì sẽ nâng cao được cái trình độ về công nghệ thông tin đấy, và nâng cao được cái chất lượng công tác.
Đặc biệt sau thời gian vận hành ổn định, mới đây Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là hạng mục quan trọng để tạo dựng nền tảng ban đầu về xây dựng chính quyền điện tử, qua đó xây dựng thành phố Thái Nguyên sớm trở thành đô thị thông minh. Ông Bùi Đình Thái, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Viettel Thái Nguyên, cho biết những tiện ích của chuyển đổi số.
Từ đây thì là chính quyền thành phố có thể nhìn được toàn bộ các hoạt động của thành phố, từ là các chỉ tiêu, rồi đến là tình hình an ninh trật tự thông qua các hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, giúp cho lãnh đạo là các cơ quan chuyên môn để họ theo dõi, nắm bắt được tình hình an ninh trật tự thành phố. Cái thứ hai là người dân cũng nâng cao cái nhận thức và các cái đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Thái Nguyên.
Trên lĩnh vực kinh tế số, thành phố Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp chuyển đổi số, từ đó đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 và bắt kịp xu thế phát triển của kinh tế thế giới. Đặc biệt phát huy lợi thế từ thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chủ động chuyển đổi số để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường. Chị Nguyễn Thị Như Trang, giám đốc hợp tác xã trà Sơn Dung, thành phố Thái Nguyên, cho biết hiệu quả từ ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm đặc sản của địa phương.
Thông qua các cái nền tảng số thì chúng tôi không cần phải mở các cái cửa hàng ở nhiều tỉnh, mất nhiều chi phí, mà chúng tôi vẫn có thể quảng bá những hình ảnh của sản phẩm, đặc biệt là đã đem lại hiệu quả rất là lớn cho đơn vị.
Đặc biệt là việc thành lập các tổ công nghệ cộng đồng, các ứng dụng dùng chung, ứng dụng công nghệ số Si Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, sổ tay đảng viên điện tử, sổ sức khỏe điện tử đã nhanh chóng được người dân cập nhật và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Chị Trần Phương Bảo Linh, Tổ công nghệ cộng đồng Tổ dân phố số 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, cho biết việc hướng dẫn sử dụng công nghệ số đến người dân.
Hết sức giúp đỡ nhân dân để truyền tải nhân dân một cách ngắn gọn nhất, dễ dàng nhất để họ có thể sử dụng thuận tiện nhất tất cả các app như hiện nay.
Chị Nguyễn Hằng Nga, Tổ dân phố số 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nhận xét.
Bà con nhân dân sau khi được cái tổ công nghệ chuyển đổi số này được hướng dẫn cho từng người một, và cái chuyển đổi công nghệ số này cũng rất là tốt để cho đời sống của bà con nhân dân là tiết kiệm nhiều thời gian hơn.
Những kết quả thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên là rất đáng ghi nhận, song mới là bước đầu. Để chuyển đổi số thành công, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cũng như sự vào cuộc tham gia của toàn xã hội và của mỗi công dân. Để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động, giải pháp cụ thể, thiết thực vì mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.
Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, Riêng phía Bắc, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện chương trình Thu Thảo, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe.